Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 2. 7. Nhưng hắn không tin. Dù ta đã gần như muốn móc cả trái tim này ra để cho hắn thấy, hắn vẫn không tin ta. Đó là trận chiến cuối cùng trong cuộc chiến giành ngôi bóng. Thụy Vương tuy bại, nhưng mang theo chiếu truyền ngôi và ngọc tỷ quốc truyền trốn chạy. Bao năm qua, mọi nhiệm vụ quan trọng, người tiên phong luôn là ta. Lần này cũng không ngoại lệ. Khi ta mang chiếu truyền ngôi và ngọc tỷ quay về bên cạnh Dung Diễn, Thụy Vương đã bị dồn vào đường cùng trên một chiếc thuyền. Cả con thuyền đều là người của chúng ta, hắn căn bản không còn đường thoát. Nhưng hắn đứng ở đầu thuyền, cất tiếng cười điên dại. Người nghĩ rằng người đã thắng sao? Thắng được một thời, liệu có thắng được cả đời? Nguyệt cha, động thủ. Ta đứng cách Dung Diễn không đầy ba tấc, tay cầm đao vẫn còn đang rỉ máu. Chưa kịp hiểu vì sao Thụy Vương đột ngột nói ra những lời này, Dung Diễn đã lùi lại một bước. Con dao găm trong tay hắn, nhắm thẳng về phía ta. Ngay sau đó, tất cả mũi tên trên thuyền đồng loạt hướng về phía ta. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Thụy Vương lao mình khỏi đầu thuyền, biến mất không tung tích. 8. Đây chính là cái gọi là hiểu lầm giữa ta và Dung Diễn. 10 năm tận tâm cống hiến, 8 năm đồng cam cộng khổ, 2 năm bên nhau như hình với bóng. Khắp thân đầy vết thương do đao chém, 2 vết tên bắn. Vô số nội thương không sao kể xiết. Cũng không bằng một câu nói của kẻ khác. 4 chữ. Sau đó, Dung Diễn cố gắng giải thích, còn ta cố gắng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vô ích. Khi lòng tin đã rạn nứt, hạt giống nghi ngờ sẽ theo đó mà lớn lên. Thụy Vương một ngày chưa bị bắt, 2 ngày chưa bị bắt. 1 tháng chưa bị bắt, 2 tháng vẫn chưa bị bắt. Dung Diễn không còn qua đêm ở chỗ ta. Hắn cũng không lập ta làm hầu. Đến năm thứ 2 kể từ khi Thụy Vương chạy trốn, ta và Dung Diễn có một trận cãi vã lớn. Hắn gán cho phụ mẫu của Nguyễn Nguyệt Diều một tội danh vô căn cứ, muốn xử tử họ. Người đã đến từ dị thế, vậy 2 người đó không phải phụ mẫu ngươi. Sống hay chết, liên quan gì đến ngươi? Lúc ấy, hậu cung đã đầy rẫy mỹ nhân đủ loại. Ai ai cũng nói, Dung Diễn yêu ta đến cuồng si. Những mỹ nhân kia, hoặc là có đôi mắt giống ta, hoặc là giọng nói giống ta. Ta chưa từng quan tâm đến những gì hắn làm bên ngoài. Nhưng chuyện này, ta không thể chịu đựng được. Ngươi đây là coi thường mạng ngươi. Vậy giữa trẫm và 2 người họ, ngươi chọn ai? Chọn hắn, hắn cũng không tin. Chọn phụ mẫu, lại càng chứng minh rằng ta lừa gạt hắn. Đó vốn là một câu hỏi không có lời giải. Cuối cùng, sau trận cãi vã, Dung Diễn bưng đến một bát thuốc. Uống nó, hắn sẽ tha mạng cho phụ mẫu. Bát thuốc đó phế đi toàn bộ võ công của ta. Từ đó về sau, hắn thường đến tìm ta. Nhưng ta không còn muốn gặp hắn nữa. Rồi sau đó, Tô Diệu nhập cung. 9. Đám nô tài ngu xuẩn, lời trẫm nói lúc giận dữ mà cũng coi là thật sao? Trong cơn mơ màng, có tiếng người nói bên tai ta. Còn có ai đó đang lau mồ hôi trên trán ta. Sau đó, dường như có người bắt đầu cởi y phục của ta. Ta mở mắt. Đôi mắt đen láy của Dung Diễn chạm vào ánh nhìn của ta. Bàn tay hắn gượng lại. Rồi buông xuống. Tránh đi ánh mắt của ta. Ta cũng quay đầu, nhắm mắt lại. Rất lâu sau, Dung Diễn đặt thứ gì đó bên gối ta. Nàng ta đã gây náo loạn suốt một thời gian dài, đòi được mặc chiếc váy này. Trẫm không cho. Không ngờ hôm nay nàng ta tự ý mặc vào. Trẫm đã sai người giặt sạch rồi. Nó vẫn là của nàng, được không? Hắn vuốt ve tóc mai của ta, thở dài. Diệu Diệu chỉ là một tiểu cô nương, không hiểu chuyện, nàng so đo với nàng ta làm gì. Nàng không nhìn thấy đâu, nàng ta khóc lóc mãi khi trở về. Nói đến đây, hắn khẽ cười. Trẫm phải tốn không ít công sức mới dỗ được nàng ta. Ta nằm im. Trán vẫn rịn mồ hôi lạnh vì đau đớn. Tránh khỏi sự đụng chạm của hắn. Hắn khựng lại một chút, rồi lại cầm lấy tay ta. Chờ thêm 2 ngày nữa. Diều diều, chờ thêm 2 ngày nữa. Đợi ta bắt được Thụy Vương, chứng minh sự trong sạch của nàng. Hoàng hậu của trẫm, chỉ có thể là nàng. Ta bật cười, quay đầu lại. Nếu hắn không thể chứng minh sự trong sạch của ta thì sao? Bệ hạ định làm gì? Giết ta à? Dung Diễn siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay ta. Nguyệt cha, đừng nói bậy. Ta nhặt chiếc váy đỏ bên gối lên, ném xuống đất. Bệ hạ, ta không cần nữa. Chiếc váy, ta không cần. Ngôi vị hoàng hậu, ta không cần. Còn hắn, ta cũng không cần nữa. Dung Diễn giận dữ đứng dậy. Nhưng hắn nhắm mắt lại, cố nén cơn giận. Nguyệt cha, trẫm đã khoan dung với nàng đủ rồi. Cho dù không phải Thụy Vương, chẳng lẽ sau lưng nàng không có chủ tử nào khác? Đừng dùng những lời như tiểu thần tiên hay chân long chi khí để lừa gạt trẫm nữa. Thật nực cười. Hắn cười lạnh, quay người rời đi. 10. Ta không còn để tâm việc Dung Diễn có tin ta hay không nữa. Bao năm qua, ta đã sớm mệt mỏi. Ta hỏi hệ thống, sau khi ta rời đi, cơ thể này sẽ ra sao? Hệ thống trả lời. Thực ra, linh hồn của Nguyễn Nguyệt Cha chưa bao giờ rời khỏi cơ thể. Chỉ là nàng ấy quá nhát gan. Cơ duyên để ngươi nhập vào thân xác nàng, chính là khi nàng phạm lỗi, sợ bị trừng phạt nên trốn trong lãnh cung, không dám ra ngoài. Khi ấy, nàng ta đã hôn mê, không muốn tỉnh lại. Sau khi ngươi rời đi, cơ thể này sẽ lại do nàng ta kiểm soát. Là tiếp tục chìm trong giấc ngủ cho đến chết, hay mở mắt mà sống tiếp, đều tùy thuộc vào lựa chọn của nàng. Hóa ra, nàng ấy vẫn có thể chìm trong giấc ngủ đến chết. Ta dứt khoát lấy cớ lần chịu hình phạt này, đuổi hết mọi người bên cạnh đi. Nếu ta chết, bọn họ khó tránh khỏi bị liên lụy. Loan Nguyệt vừa khóc vừa không chịu rời đi. Nương nương, nô tỳ thề sẽ không hành động lỗ mãng nữa. Nô tỳ đi rồi, người biết phải làm sao đây? Nô tỳ không đi. Không, người nhất định phải đi. Người không đi, vậy thì số bạc mà ta để dành bấy lâu phải làm sao đây? Ta gần như đem toàn bộ gia sản nhét vào người nàng, cố làm bộ cứng rắn nhưng trong lòng lại yếu đuối, cuối cùng cũng đuổi được nàng đi. Sau đó, ta nằm sấp trên giường, chờ đợi. Chờ đến yến tiệc sinh thần của Tô Diệu. Chờ ngày Thụy Vương bị bắt. Khi hắn lấy được quân phù cuối cùng từ tay Thụy Vương và giao cho Dung Diễn. Thực ra, ta vô cùng căng thẳng. Ta sợ Dung Diễn sẽ thất bại. Sợ rằng ta sẽ phải tiếp tục ở lại trong thân xác này, chờ đợi vô tận. Sáng hôm đó, Dung Diễn đã đến gặp ta. Diều diều, đợi chấm. Để tránh sinh thêm rắc rối, ta thậm chí không né tránh nụ hôn hắn đặt lên má ta. Ta cứ chờ, chờ mãi. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Từ hoàng hôn đến lúc trăng đã lên giữa trời. Khi ta nghĩ rằng lần này lại thất bại nữa, thì âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Tiến độ chiến lược đạt 100%. Chúc mừng ký chủ, tái sinh thành công. Chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể ta trở nên nhẹ bẫng. Ta nhìn thấy chính mình tách rời khỏi thân xác của Nguyễn Nguyệt Cha. Ta tự do rồi. Hầu như cùng lúc đó, một cung nữ mới vội vã chạy vào điện. Nương nương, hiền phi nương nương. Nàng vui mừng lắc lấy cơ thể, ta. Bệ hạ đến rồi, người mau dậy đi. Bệ hạ mang theo rất nhiều phần thưởng đến đây. 11. Ta tò mò quan sát thân thể mà ta đã sử dụng bấy lâu nay. Đôi mày liễu khẽ trao lại, khuôn mặt trắng bệch. Bị cung nữ lay vài cái, hơi thở yếu ớt. Cung nữ nhận ra điều bất thường, đưa tay kiểm tra hơi thở nơi mũi. Giật mình ngã ngửa ra đất, cuống quýt bò dậy chạy ra ngoài. Đã tắt thở rồi sao? Ta định bay lại gần thì bị hệ thống ngăn cản. Đợi đã. Ngươi và cơ thể này có trường từ quá tương hợp, cẩn thận bị hút trở lại. Ta vội lùi xa đến 8 trượng. Đây có thể là linh hồn nguyên chủ đang hòa nhập lại với cơ thể. Ta bay xa hơn nữa, suýt nữa đụng phải Dung Diễn đang sải bước đến. Diểu Diểu, nàng làm gì mà khiến cung nữ sợ đến nỗi không nói được lời nào thế? Dung Diễn có vẻ tâm trạng rất tốt. Trong ánh mắt và nụ cười đầy sự hân hoan. Xem chậm mang gì đến cho nàng này. Hắn cầm trong tay một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng chói. Chậm đã sai Khâm Thiên Giám chọn ngày, chậm sẽ bổ sung cho nàng một. Hắn vừa nói, vừa vòng qua bình phong, và nhìn thấy ta đang nằm dạp trên giường. Hắn gượng lại. Có lẽ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ta trong tình trạng thê thảm như thế. Sợ hắn đau lòng, tự trách, trước đây mỗi lần bị trọng thương, ta đều trốn vào không gian. Chỉ khi nào trông không còn quá tệ, ta mới xuất hiện trước mặt hắn. Nguyệt Diểu, 30 trượng thôi mà, đâu phải chưa từng chịu qua. Lúc mười mấy tuổi nàng còn chịu được, sao giờ lại thành ra thế này? Nàng dậy đi, trẫm có chuyện muốn nói với nàng. Ta vẫn không có phản ứng. Nguyễn Nguyệt Diểu, Dung Diễn nghiến răng. Bước chân của hắn càng nhanh hơn. Nhưng khi hoàn toàn nhìn rõ hình dáng của ta, hắn đứng chết lặng tại chỗ. Cha cha. Hắn dùng sức ấn mạnh vào huyệt nhân trung của ta. Ngự y, truyền ngự y, Dung Diễn lớn tiếng quát. Diểu Diểu, Nguyệt Diểu, tỉnh lại đi. Ta thực sự nhìn thấy vài phần hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt hắn. Nhưng sự hoảng loạn đó không kéo dài lâu. Khuôn mặt tái nhợt của ta đột nhiên hít một hơi thật sâu. Mở bừng mắt. Diểu Diểu. Máu trên khuôn mặt ta dần dần trở lại, đôi mắt chớp chớp, ngây ngốc nhìn về phía Dung Diễn. Diểu Diểu, vừa rồi nàng làm sao thế? Nàng. Ta như nhận ra người trước mặt, thoáng ngẩn người. Rồi lập tức phản ứng, hai má khẽ ửng đỏ. Cúi đầu, ngượng ngùng nói. Bệ hạ. Đây chính là Nguyễn Nguyệt cha thật sự.